Một ước muốn nóng cháy giúp đạt mục đích. Dù cho chúng ta có một mục đích cao cả và kế hoạch chi tiết thế nào đi nữa, nhưng nếu chúng ta không có một ước muốn nóng cháy đạt cho bằng được mục tiêu đó, thì mục đích của chúng ta cũng giống như chúng ta sở hữu một chiếc xe mà chỉ có trên bản vẽ. Một khi chúng ta nhắm mục đích, chúng ta phải chạy với ước muốn cháy bỏng và sự tập trung tâm trí cao độ. Một người ít muốn thành đạt thì không thể đạt được bất kỳ công việc sáng tạo nào cả. Tính chất một người bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt thành cho mục đích trong cuộc sống hơn là những thành quả trong quá khứ hay lối sống hiện tại của người đó. Tiến sĩ George Bott, một người nổi danh thế giới, có thẩm quyền về vi trùng học tại trường Đại học Y khoa Lyon đã nói: "Cách nhanh nhất đưa đến sự chết là ẩn mình và phung phí đời mình trong sự nhàn cư. Nếu bạn muốn tiếp tục cuộc sống của bạn, phải có một mục đích mà bạn có thể đeo đuổi một cách thích thú. Con người là một hữu thể đang theo đuổi một mục đích. Vì thế cho nên, khi con người càng nỗ lực nhiều trong khi theo đuổi mục đích, thì càng có một cuộc đời tốt hơn và sống động hơn. Đức Chúa Trời không làm phép lạ cho những ai không có niềm mơ ước cháy bỏng. Niềm mơ ước cháy bỏng đến trước mặt Chúa là sự cầu nguyện không mệt mỏi, được thực hành theo luật đức tin bên trong chúng ta, và chúng ta đạt được mục đích của chúng ta qua các phương cách lạ lùng. Một niềm mơ ước cháy bỏng muốn thấy phép lạ luôn luôn tăng cường đức tin của chúng ta để tin Đức Chúa Trời làm các phép lạ và thấy các phép lạ xảy ra. Có vài lý do của việc này. Thứ nhất là sự lo sợ gây ra bởi sự thất bại. Người sợ tương lai không thể tiến lên được một bước. Người như vậy thì không thể hy vọng đời sống sẽ thành công. Chúng tôi có một cổ ngôn: nếu chúng ta đã làm hết sức mình rồi, hãy giao phần còn lại vào tay Chúa. Không đặt mình vào kỷ luật đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không có niềm mơ ước cháy bỏng. Thứ hai là sự thiếu lòng tự tin. Một người khờ dại đơn sơ và chân thật không có tài năng còn tốt hơn là một người có đủ tài năng và ân tứ, nhưng lại chìm ngập trong những mặc cảm tự ti. Một người như thế che đậy các ước muốn của mình chỉ vì người đó sợ rằng mình thua cuộc. Nếu mình tham dự bất cứ cuộc tranh đua nào, một chiếc xe đứng yên thì sẽ không có năng lực. Nhưng khi nổ máy sẽ có đầy năng lực, tài năng sẽ không ban cho người nào cho đến khi người đó khởi sự hành động với một mơ ước cháy bùng. Thứ ba là một mơ ước của một người bị đè nén là do sự giới hạn của hoàn cảnh người đó. Một ví dụ là có trường hợp các cha mẹ bắt buộc con cái của họ phải sống theo những mơ ước của họ. Chúng ta chỉ có thể nhận được sự thành công và hạnh phúc thật sự khi đời sống chúng ta tương hợp với các tài năng Chúa ban và các mơ ước thực hiện các tài năng đó. Nếu chúng ta từng bước thực hiện các kế hoạch của chúng ta với một ước mơ cháy bỏng muốn đạt được mục đích của mình, thì các kế hoạch đó sẽ từ từ phát triển cho đến khi cuối cùng được thực hiện hoàn toàn. Một niềm mơ ước cháy bỏng sẽ đem đến cho lòng chúng ta một niềm tin kỳ diệu rằng chúng ta có thể đạt được mục đích của chúng ta. Sự cầu nguyện tha thiết với một ước muốn cháy bỏng tạo ra niềm tin vững chắc, giúp chúng ta tin tưởng nơi Đức Chúa Trời trong mọi nghịch cảnh, cho dù bằng cớ bên ngoài có thể thiếu sót. Hai quy luật giúp chúng ta đạt đến mục đích. Khi chúng ta chạy tới mục đích với tấm lòng cháy bỏng, chúng ta phải giữ hai quy luật: luật tập hợp và luật chăm chú vào mục đích. Hai quy luật này có tính sáng tạo và có tổ chức. Thứ nhất, trước hết, luật tập hợp là luật tự nhiên được minh họa bằng sự kiện chim cùng lòng, bay cùng đàn. Những ai có sự tự tin vào sự thành công với một mục đích rõ ràng và một ước muốn cháy bỏng, luôn luôn tìm kiếm tập hợp những người khác có lòng tự tin vào sự thành công, còn những ai đầy dẫy tinh thần chủ bại và mặc cảm tự ti thì dường như kết hợp với những người cùng tâm tính như thế. Nếu chúng ta có một ước muốn cháy bỏng thì những ai có ước muốn cháy bỏng sẽ tụ tập lại với chúng ta. Những người thành công luôn nói đến những việc tích cực và hy vọng có liên quan đến sự thành công. Nếu chúng ta lắng nghe sự khôn ngoan của những người kinh nghiệm sự thành công và đặt công việc vào tay đúng người, đúng việc, thì mục đích của chúng ta có thể dễ dàng đạt được. Thứ hai, luật chăm chú vào mục đích. Khiến mục đích của chúng ta cứ từ từ đến với chúng ta, nếu chúng ta tập chú vào mục đích bằng đôi mắt đức tin, với sự chăm chú và sự cầu nguyện, thì điều xảy ra là chúng ta sẽ tiến về mục đích đó. Khi Đức Chúa Trời chúc phước cho Abraham với lời hứa thịnh vượng, khi Ngài bảo Abraham nhìn lên các vì sao, và khi Đức Chúa Trời ban cho ông xứ Canaan, Ngài bảo ông hãy nhìn toàn xứ. Sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hãy nhíu mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Sáng Thế Ký chương 13, từ câu 14 đến câu 15. Ý chí của chúng ta không cai trị được lòng của chúng ta. Chính con mắt đức tin và sự tưởng tượng làm được việc đó. Tưởng tượng là suy nghĩ, nhìn thấy không bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt. Qua sự tưởng tượng và sự suy nghĩ của chúng ta vẫn có thể thấy được cho dù nhắm mắt lại. Vì lý do đó, Kinh Thánh chép: Khá cẩn thận từ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Châm ngôn chương 4 câu 23. Nếu chúng ta chăm vào mục đích đem mọi ý tưởng về đầu phục Đấng Christ, thì khoảng cách ở giữa chúng ta sẽ ngắn dần và chúng ta sẽ đạt đến kết quả. Tác giả mục sư John Gichol.